Tham Thiền 51. Dỗ Tổ. Rõ thật ông là tổ hẳn hoi, bất tùng chân lý ở đời chơi, niết bàn cực lạc không màng đến, hưởng lộc trần gian dỗ tổ to. Trực chỉ đề cương, sanh diệt môn trung bất xả nhất pháp. Thế thì dỗ tổ không có gì trái thế gian theo tập quán phong tục thông thường phổ biến. Cây có cội, nước có nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng, ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, đức ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Cúng dỗ tổ với tâm tư như vậy đúng quá rồi. Chỉ có hạng người bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, bất lương và bất trí mới dám phủ nhận bốn thành ngữ dân gian có lý ấy. Tuy nhiên, sự hiếu hạnh của dân gian và đức hạnh của đạo Phật không giống nhau trọn vẹn được. Hiếu hạnh theo con đường chân đế khác, hiếu hạnh theo con đường tục đế của dân gian khác. Chẳng hạn như gửi thiệp tuyên cáo mời dỗ tổ lần thứ .. ngày .. tháng .. năm .. chương trình ngày dỗ tổ, tuyên bố lý do .. hướng dẫn tu học, triển khai giới học, định học và tuệ học, động viên văn huệ, tư huệ và tu huệ, thực tập tham thiền, quán vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh, quán nhân duyên, nhân quả như quyển Tam Ma Đề, kết thúc dỗ tổ, tiệc trà thân mật. Làm được như vậy, nội dung đại khái thế đấy, gọi là dỗ tổ đi theo con đường chân đế. Mời thật đông, đãi ăn 50 đến 100 cổ, nhạc cổ, nhạc lân, đăng hương, điện trà, sơ tuần, á lễ, thù tạc, phẩm vật, hương hoa, tiền trao, lễ nhận, ăn uống no say, nhân gian tạp thoại, vân vân, tiễn biệt, quà lưu niệm, chiếc phong bì. Đấy là cách dỗ tổ đi theo con đường phổ biến của thế tục dân gian. Thiền sư, pháp sư, trụ trì sư tu tập đi theo con đường thể nhập, không bao giờ tổ chức dỗ tổ rùm beng kiểu đó. Dỗ tổ với hình thức cúng kính, lễ bái để đáp nghĩa đền ơn trần tục, không tác dụng, không tương quan chút nào với đạo lý giác ngộ, giải thoát. Tuyệt đại đa số là các vị trụ trì trưởng tử thừa kế. Dỗ tổ với ý nghĩa uống nước nhớ người đào giếng, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Sau hai hôm dỗ tổ, đệ tử xuất gia phấn khởi, lòng vui phơi phới. Các tín nữ cảm thấy buồn buồn, như vừa mất mát một chút gì đó. Bất tòng chân lý, theo giáo lý đạo Phật, vũ trụ nhân sinh đều bị sự chi phối theo quy luật, thành trụ hoại không. Cưỡng lại chân lý, ở đời chơi để mỗi năm được ăn dỗ của môn đồ đệ tử cúng, tức là bất tòng. Tham Thiền 52. Nhập thất. Nhập thất giam thân, tác dụng chi? Ngồi trơ tượng đá, há từ bi, cóc bon hì hỉ, khàn thanh quản, tưởng tượng hoàng xiên loạn ốc sâu. Trực chỉ đề cương. Thất nhà, gia nhà, đường nhà, phòng nhà, xá nhà, ốc nhà, am nhà, tự nhà, cốc nhà, miếu nhà, đình nhà, dinh nhà, trạm nhà. Thất là một nhà trong 13 thứ nhà ấy. Thế cho nên, nhập thất là vào thất, vào một trong 13 thứ nhà không có gì đáng quảng bá, làm ra vẻ thiêng liêng màu nhiệm cả. Thường là tu sĩ Phật giáo, nhập thất hay tuyên cáo, quảng bá sùm. Nào là nhập vĩnh viễn không ra, nào là nguyện nhập cho đến khi nào chứng quả, nào là nhập thất để tịnh khẩu, để chuyên tu, để tịnh trừ tam nghiệp. Nếu không sợ mít lòng, nói thẳng ra rằng tất cả ngôn từ quảng cáo, lập trường tư tưởng đã nêu trật lất, sai con đường giải thoát, đóng bít cánh cửa giác ngộ, mù tịch hướng tiến ra. Tu hành nhằm khai phóng cho con người tiến tới đường ngay nẻo sáng, mở mang trí tuệ để nhận thức vũ trụ nhân sinh. Muốn đạt lý tưởng đó là phải học giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, phải bồi dưỡng văn tư tu, phải quán chiếu không, vô tác, vô nguyện, phải học kỹ bốn thứ tứ đế, quán triệt thập nhị nhân duyên, hành ba la mật, vân vân. Đó là chánh pháp tu sĩ Phật giáo cần tu học. Nhập thất, hình thức cũng như nội dung, chỉ là tự nhốt, mà tự nhốt hay bị nhốt như nhau, không một ích lợi nhỏ nhen nào. Chó biết toán cộng, voi biết đá bóng, khỉ biết thủ môn, chủ đoàn xiếc thâu đủ thứ đô la, đủ các dạng tiền trên thế giới, do biết cách huấn luyện đúng và khéo với các con thú ấy, chứ không do nhốt mà được. Điều đó thật rõ ràng. Vậy mà, có một thành phần con người cố ý giả dạng, mặt ngơ tai điếc, bày trò nhốt để rồi tuyên bố lan bang, nhốt suốt đời, nhốt 3 năm, nhốt 18 tháng, nhốt 3 tháng, 3 tuần. Tu là sửa đổi thân, khẩu, ý, xấu ra tốt, ác ra thiện. Thiền sư, tu sĩ, há không định nghĩa được hay sao? Tập là làm hoài, làm mãi, làm thành thói quen tự tánh, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Lời dạy của Phật rành rành còn đó, tại sao không tu, không tập, tự nhốt để cầu mong? Mời đọc thơ của Như Quyển Thiền Sư lần nữa, may ra có tỉnh ngộ chút nào chăng? Khỉ nhốt 50 năm không thành người được, thợ săn mặc cà sa khất sĩ vẫn là thợ săn. Tham Thiền 53. Sống mà không sống. Sống suông như chết, đáng thương ai? Dưỡng khí tiêu hao, thở suốt ngày, giá áo trăm năm treo mắt áo, túi cơm từng buổi đựng cơm đầy, bao giờ lọ rượu mà không rượu, bị thịt ai cam để thịt phơi, lãng phí thiên nhiên thân bảy đại, uổng công cha mẹ phụ ơn thầy. Trực chỉ đề cương. Sống của khoáng vật cần một điều kiện hiện hữu tồn tại. Sống của thực vật cần hai điều kiện hiện hữu tồn tại và sanh trưởng. Sống của con người động vật cao cấp cần ba điều kiện: sự hiện hữu, sự sanh trưởng và trí thức. Theo quan điểm lập trường của Nho gia, tiêu chuẩn con người đúng nghĩa phải có cách vật trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ và tam can ngũ thường. Còn đệ tử Phật, riêng với xuất gia, phải rèn luyện cho mình hai nhiệm vụ: tự giác và giác tha. Đấy là con đường Đức Phật đã vạch để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của người con Phật. Ví dụ, nhất thật tướng, nhị vô ngã, tam giải thoát môn, tam pháp ấn, tứ đế sanh diệt, tứ đế vô sanh, tứ đế vô lượng, tứ đế vô tác, ngũ định tâm, ngũ chủng bất nam, ngũ chủng bất nữ, ngũ chủng tánh, ngũ thừa Phật giáo, lục tức Phật, lục ba la mật, lục chủng thành tụ, lục căn, lục trần, lục thức, lục thông, thất thánh tài, thất bồ đề phần, bát bất trung đạo, bát chánh đạo, bát phong suy, cửu quyền thất tổ, thập triền, thập sử, thập thiện nghiệp, thập thị nhân duyên, thập bát bát cộng và tam quy ngũ giới pháp. Đạo Phật, đạo Nho nhận thức con người và tiêu chuẩn nhân sinh quan đại cương gặp gỡ nhau nhiều. Giáo lý các tôn giáo khác ít gắn bó nhiều bằng Nho, Thích, Đạo Lão. Đạo Phật cũng như Nho gia, người đủ tiêu chuẩn đại lược nêu trên là người sống, đang sống, cùng sống trong một xã hội tốt lành với cộng đồng nhân loại nói chung. Tự thân người đó đang sống vui, sống rộng, sống mạnh nói riêng. Nhược bằng sống không đúng tiêu chuẩn con người lành mạnh theo định nghĩa thông thường có hoặc không được như những tiêu chí trên, thì khác gì chết, sống mà không sống. Nho gia nói, nhân bất thông, cổ kim như ngưu mã, nhi khâm cứ. Nghĩa là, người sống thấp hơn định nghĩa con người thì chẳng khác chi trâu ngựa mặc áo quần. Còn kinh sách Phật gọi đó là tẩu nhục hành thi, là cục thịt biết đi, thay ma cục cửa. Người xưa thì nói, phường giá áo túi cơm, lọ rượu bị thịt. Phường giá áo túi cơm, thành phần lọ rượu bị thịt. Hạng người như cục thịt biết đi, thay ma di động. Sống chẳng ích lợi gì cho tự thân, cho xã hội nhân quần, lại còn làm bẩn thỉu ô uế nền văn hóa, đạo đức thanh cao của cuộc sống. Thế nên, sống mà như không có trên đời, chết mà còn tiêu thụ dưỡng khí, hạng người như vậy gọi là sống mà không sống. Tham thiền 54. Chết mà không chết. Ai kia thiên cổ đã lưu danh, tài đức từ nhân bản hữu sanh, trực chính liêm minh thường ứng dụng, ân oai khoan dũng vững thi hành. Cô am nhận thức nhân sinh sự, não bộ tư duy vũ trụ thâm, kích khởi tự nhiên vô học trí, hòa tan giác hải mất như còn. Trực chỉ đề cương. Người xưa nói, nhân tử lưu danh, hậu tử lưu bì. Nghĩa là, người chết để tiếng, cọp chết để da. Cọp có vậy mà hay, đơn giản hơn người. Cọp nào chết cũng để lại một tấm da, một thứ da cọp. Con người chết để lại tiếng, có hai thứ. Một, vạn viên vi sú, như kiệt, trụ, bảo chúa, hôn quân, như độc tài. Diệt chủng từng gây bao nhiêu là đau thương tan tóc cho con người. Hai, thiên cổ lưu phương, có tam hoàng ngũ đế ở nước Trung Hoa thời xa xưa ấy. Việt Nam ta và các nước trên thế giới xưa cũng như nay, những bậc thiên cổ lưu phương nhiều khôn kể xiết. Thức giả còn ai chẳng biết điều này. Nhìn qua phía đạo đức Âu Châu, có Đức Kitô, các thánh tông độ Á Châu, Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử. Nho gia tử đệ có Tăng Tử, Mạnh Tử, Tử Cống, Tử Tư, Tử Sản, Tử Lộ, vân vân. Đó là những tánh danh thiên cổ lưu phương ở Trung Quốc. Nhìn qua Ấn Độ thì Đức Phật Thích Ca, nền giáo lý của Đức Phật Thích Ca là giáo lý vô tiền khoáng hậu. Người có mắt triết học nhìn thấy giáo lý của đạo Phật là triết học. Người có mắt khoa học nhìn thấy đó là khoa học. Ai duy tâm thấy đó là duy tâm. Nhìn qua duy thức, cắt nghĩa theo duy thức. Đứng bên duy vật mà nhìn, giáo lý đạo Phật làm cho sự nhận thức của nhà duy vật vốn đã sáng tỏ càng thêm rực rỡ thêm. Bởi vì Đức Phật và giáo lý của đạo Phật do Phật chỉ ra vốn có đủ tánh và chất duy tâm, duy vật, duy thức, triết học, khoa học, toán học, vạn vật học, vũ trụ học. Thế cho nên giáo lý của đạo Phật là tất cả. Ví như ngọc kim cương, tùy góc đứng, tùy cạnh nghiêng, ngọc kim cương tỏa màu không kể xiết. Thật lý, Phật giáo hay đạo Phật vốn không cần đến cái từ tôn giáo của các đạo khác cần. Vậy mà, một bộ phận mệnh danh đệ tử Phật hẳn hoi, với đức tin mờ mờ ảo ảo, tỉnh tỉnh mê mê, đem Phật và giáo lý đạo Phật gọi là tôn giáo để đáp ứng nghề nghiệp của mình. Thế mà, họ vẫn được nhờ cậy góp phần xây dựng hạnh phúc cho một số chúng sinh nho nhỏ. Quốc Vương Thái Tử Đại Thần, Tể Tướng Tam Công, Bách Quan Vạn Dân, những bậc thiên cổ lưu phương ấy chết mà không chết. Giáo lý của đạo Phật trải qua mấy nghìn năm, có lúc thịnh, có lúc suy, lúc ẩn, lúc hiện, nhưng không thể lực nào làm cho diệt mất được. Đó là mất mà không mất. Đức Phật nhập diệt tại Ta La sông Thọ Lâm, nhục thân Phật không ai còn được thấy. Đó là chết mà không chết. Tham thiền 55. Vỗ về lời trâu và nghé. Nghé ơi, con chớ vội sầu, mai này nghé xẻ thành trâu một phồn, nghé trâu, trâu nghé bình quyền, phận danh đồng hội, đồng thuyền có nhau. Thói đời nghé trước trâu sau, mài sừng dưỡng móng đề cao giống nội. Trâu rừng xâm phạm đất đai, trâu đạn diễn võ dương oai tưng bừng. Nghé ơi, nghé chớ dội mừng, làm sao giữ chất trâu rừng mới ngoan. Đừng cho bọn chủ hung tàn cưa sừng xỏ mũi bẻ bàn kiếp trâu. Thân trâu nắng giải mưa dầu, uống ăn cỏ nổi nước đầm trời cho. Ghét thay bọn chủ tham ô, lùa sao dắt trước lưng thồ ách mang. Còn đâu phí phách thiên ngang, băng đồng lội suối vượt ngàn thuở nao. Thân trâu luồn cúi ra vào, gia nô một kiếp biết ngày nào ra. Luống công tằng tổ mẹ cha, sanh nuôi giáo dưỡng còn là ta chăng. Trực chỉ đề cương. Nghé là trâu, trâu là nghé. Khi còn là nghé, nghé thích mình là trâu. Trâu đã hội nhập thực tế cuộc đời, nhận rõ thân trâu chẳng sướng gì. Trâu thấy và biết rõ sự ước mơ của nghé chỉ là ước mơ của tuổi trẻ, chưa va chạm cọ sát với thực tế cuộc đời của kiếp trâu. Nghé đâu có biết phải xỏ mũi mới thành trâu được đó chứ. Nghé đâu có biết nỗi khổ thân, khổ tâm của kiếp trâu nghé. Vì là nghé, cho nên nghé còn có thời gian nhởn nhơ nội cỏ nước bào, chứ trâu đâu có được vậy. Đã là trâu thì luôn luôn trực thuộc sự quản lý, sự cần đến, sự cắt đặt dắt lùa, sai sự theo ý chủ. Đã là trâu phồn, trâu nuôi thì đã phải có chủ rồi. Nghé chưa hiểu được nỗi nhọc nhằn cơ cực của trâu. Có lúc kéo cộ tới đêm khuya mà chưa được nghỉ, có khi vừa rạng sáng đã gác ách đi cày. Mùa cấy xạ thì trục dằn trục dập suốt buổi sáng tận buổi chiều, nước đồng cỏ nổi liếu láo qua loa. Có lúc lại phải chém nhau với đàn trâu rừng trâu lạ để bảo vệ đàn nghé trâu phộn. Nghé ước ao muốn được thành trâu, dù muốn dù không vẫn là điều hợp lý. Việc gì đến sẽ đến, nhưng dội mừng là ngu lắm con ơi. Nghé phải thành trâu, sẽ thành trâu là điều tất yếu của nghé trâu, trâu nghé. Đã là trâu mà được có phồn, có chuồng, thậm chí có màn mùng chống mũi, rõ là trâu nuôi, trâu của chủ rồi. Thảo nào dân gian nói, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Trâu phồn, trâu có chủ, dẫu cho cực nhọc cũng phải gắng chịu. Đổi lại, chủ phải tạo chuồng, trại, mùng màng, có lúc ung khói, đốt thêm lửa bảo vệ cho trâu. Cuộc sống của trâu như thế, đáng bằng lòng lắm rồi. Cuộc đời, nói gì cũng không trúng hết, là trúng. Câu nói có vẻ ngông ngông của Như Quyển Thiền Sư sáng tác ấy, nghe kỳ kỳ mà ngộ ngộ sao ấy. Biết đâu, cũng trúng trúng. Hãy thiền xem, trâu rừng có tự do thật, có được cái thú băng rừng lội suối, cỏ hoang nước ngầm, ngước lên thưởng thức trời xanh mây trắng, nắng hồng ráng tía, cúi xuống ngắm nhìn giang sang cẩm tú, chiêm ngưỡng rừng thẳm đồi cao, mênh mông bát ngát. Nay chân trời, mai gốc biển, lỗ mũi tự trời cho, lưng trần cổ trống, sừng tự phát, móng thiên nhiên, không ai có quyền bắt buộc. Nhưng mà tiêu chuẩn có vẻ quý tộc, hưởng thụ, cách kiểu trâu phồn. Ôi, hoàn toàn trâu rừng chúng ta không bao giờ có. Thế cho nên, chuông chùa thanh thoát buông một điệu, mỗi người mỗi vẻ, mỗi hoài mong. Tham Thiền 56. Xin được cười. Ta vang cao xanh và ta vang hết thảy mọi người. Cho ta được cười với tiếng cười ngạo nghễ. Ta muốn cười trước những gì ta thấy biết. Trước cao xanh, trước sang hà vũ trụ bao la. Trước con người đồng hội thân thương. Ta yêu thích giọng cười ngạo nghễ ấy. Giọng cười đó không dành riêng cho ai hết. Trớ trêu thay, ai đó chẳng dám cười. Ta cười lên, cười một chuỗi kha kha, cho những kẻ điếc cũng hết hồn ngoái lại. Ta thấy rõ cõi đời không thật vật, không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt nước nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Tuồng huyễn hóa trơ trơ trước mắt, kiếp phù sinh trông thấy mà khinh. Hay ho chi giấu kín một nụ cười, cười cho thỏa bằng giọng cười ngạo nghễ. Ta từng nghe sanh chí lão nhất vô sở đắc, sự nghiệp đời chỉ là vật sắc trong không. Được cười khi đã chẳng gọi là vui, mũm mỉm nhạc có phải chăng tơ lòng nhiều vương vấn. Tri túc thường túc, chung thân bất nhục, tri chỉ thường chỉ, chung thân bất sĩ. Ý người xưa đáng gẫm chứ ai ơi, chết để gia hùm thiên còn thế ấy. Một nụ cười phải giấu kín là sao? Hãy cười đi, cười như tiếu ngạo giang hồ, cười thỏa thích một chuỗi cười ngạo nghễ, kha kha kha. Trực chỉ đề cương. Cười là một đức tánh thiêng liêng bản hữu của nhân loại, có nhiều giọng điệu, tùy cảnh, tùy lúc, tùy đối tượng ý nghĩa khác nhau mà giọng điệu và dáng vẻ cười đều có khác. Cười vui, cười mỉm, cười nhạt, cười mơn, cười khì, cười rùi, cười nịnh, cười khuẩy, cười gượng, cười gằn, cười ngất, cười khoái chí, cười ngạo nghễ, cười chiêu đãi, cười xã giao, cười hoan hỷ, cười mà không cười. Thử nhận xét một vài giọng cười quen thuộc. Thứ nhất, cười của Di Lạc Bồ Tát có hai ý. Một là cười hoan hỷ, hai là có ẩn chút xót thương. Hoan hỷ vì được Thế Tôn thọ ký mình sẽ thành Phật ở tương lai. Xót thương vì thấy trình độ nhận thức về con đường giác ngộ giải thoát của chúng sanh quá u mê. Bởi vì Thế Tôn Như Lai đã từng dạy rõ rằng chúng sanh sẽ được thành Phật, không khác Di Lạc ta chút nào. Ấy thế mà hễ mùng một Tết, tất cả huynh đệ tỷ muội kêu mời ta ngồi trân để cho họ lại vía Di Lạc. Họ khấn nguyện chừng nào ta thành Phật cho họ theo với để tu. Ta thương họ lắm, nhưng ta không thể giúp gì cho họ vì họ không tu học. Họ quên lời thọ ký của Như Lai Thế Tôn, tất cả chúng sanh sẽ được thành Phật. Thứ hai, cười của ông Địa. Với kinh doanh thương mại, đa số chịu thờ ông Địa. Địa có hình tướng phì nộm, ngồi chễm chệ, mỉm cười tươi như sẵn sàng chào đón, niềm nở với mọi khách hàng. Nụ cười của Địa nhắc cho những người kinh doanh thương mại, nghệ thuật bán hàng, phải cười và hãy cười đi thì làm ăn mới phát đạt đấy. Thứ ba, truyện Tào viết, Hỗn Thế Ma Vương trình Giáo Kim, thấy Tiết Cương phục nghiệp nhà Đường lấy lại uy thế cho dòng họ Tiết, ông khoái chí cười mà chết. Thứ tư, cười của tiếu ngạo giang hồ, cười tự tin tài năng bản lĩnh của mình, cười không có gì phải sợ, không có việc gì phải lo. Thắng không kêu, bại không nản, đổi trời đạp đất ở đời. Thứ năm, cười của thiên nhân cũng có hai ý. Một, cười những người cười mà không cười, vì người này quá nhiều ưu tư sầu muộn, vì ngũ dục bao vây. Trước mắt họ chỉ thấy tiền tài, sắc dục, danh vọng, địa vị, cho nên không có được nụ cười thoải mái vui tươi. Quả hoằng lắm, họ chỉ nhoẻn miệng, nhích môi, cười mỉm, cười nhạt, cười gằn, cười gượng, cười khuẩy, cười mát, cười mỉa, cười nửa miệng, cười buồn, cười rùi. Hai, thiên nhân cười thoải mái bởi thiên nhân thấy thật rõ tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc, và thấy rất rõ không hề có thật vật, không có người cũng chẳng Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Ôi, rộng lớn quá, bao la quá, tự tại quá, tự do quá. Cười đi, cười thoải mái, cười mãi, chẳng có gì đáng phải ưu tư. Có người góp ý rằng, Thi nhân cụ thể hóa âm thanh cười với giọng kha kha, có vẻ gì sao sao ấy. Thi nhân tiếp thu và xin đề nghị, ai thích giọng điệu nào thì cứ thay vào ha ha ha, hả hả hả, hi hi hi, hí hí hí, hì hì hì, khẹt khẹt khẹt, xin tự tiện thay vào. Xin giới thiệu ba câu dưới đây của Như Uyển Thiền Sư mới sáng tác để làm tiêu chí cho cuộc sống. Viết cái gì cũng không trúng là trúng. Nói cái gì cũng không trúng là trúng. Nghĩ cái gì cũng không trúng là trúng. Tham Thiền 57. Lễ bái. Lễ bái ông gì, lễ bái ai? Bao năm lễ bái, bấy năm cầu. Khẩn nguyện không được, hên xui mãi. Bá ngõ quân nào, nhận lễ tao. Trực chỉ đề cương. Tu sĩ Phật giáo và Phật tử cư sĩ, hàng trí giả đều biết, từ khi còn là thái tử, rồi dược thành xuất gia, rồi chiếc áo hoàng dương đổi lấy áo cà sa của tên thợ săn đội lốt tu sĩ, rồi 6 năm khổ hạnh, rồi 5 năm tầm đạo tham vấn đó đây, cho đến cái đêm nhất đổ minh tinh đạo thành, tức là lúc sao mai vừa mọc, rạng sáng ngày rằm tháng chạp, thái tử chứng đạo đắc lục thông dưới cội cây Tất Bát La, tức là cây Bồ Đề. Từ đó, trí tuệ của người đạt đến đỉnh cao, người đời gọi là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Suốt quá trình vừa tự tu vừa tự học, vị thái tử ấy không có lễ bái ông gì, bà gì, con nào, thằng nào hết. Vậy mà thái tử Tất Đạt Đa đã thành Phật, đã ở quả vị vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, là ta bà giáo chủ từ ấy tới nay. Cầu nguyện khấn vái do mê tín mà có ra, chúng phát xuất từ những tâm hồn không thực tế, không nghị lực, không tự chủ, hướng ngoại trông chờ sùng bái đấng thiêng liêng ảo tưởng. Loại bỏ tâm u mê, vận dụng một chút trí giác, ai cũng nhận ra một cách rõ ràng: cầu nguyện, cầu an, cầu siêu, cầu hòa bình, cầu mưa nắng, cầu ấm no, vân vân, đều là ảo vọng huyễn tưởng đó thôi, hoàn toàn không được tơ tóc kết quả nào. Đấy là sự thật, mọi người ai cũng biết rõ và thí nghiệm để chứng minh. Đấng thiêng liêng nào đó nếu có, thần thánh nào đó nếu có, xin các ngài chớ có nhận quà cáp của những ai dân cúng nhé. Các ngài dư biết từ xưa nay chẳng có quân nào phù hộ ai được cái gì. Giờ đây họ giác ngộ, họ nổi giận lên, rồi họ bá ngọ và bá ngọ. Đạo Phật thiệt hoàn toàn không chấp nhận cầu nguyện, cầu an, cầu siêu. Nếu cầu được thì Đức Phật đã chẳng tốn công sức thuyết pháp độ sanh suýt soát 50 năm cực nhọc. Chữ tu trong Đạo Phật có nghĩa là sửa, chứ chữ tu hoàn toàn không có tương quan với nghĩa lễ bái. Lễ bái có 3 cách: phát trí thanh tịnh lễ, chánh quán tâm thành lễ, thật tướng bình đẳng lễ. Tham Thiền 58. Quả báo của Phật. Giác ngộ ai bì Đức Thích Ca, đời tôn giáo chủ cõi ta bà, kinh truyền độ thế 300 hội, mà phải ngồi nghe tụng Pháp Hoa. Trực chỉ đề cương. Quả chánh đẳng chánh giác, Bồ Đề vô thượng, vượt ra ngoài tất cả ngôn từ, quả báo, nhân duyên, nghiệp lực, nhân quả, luân hồi, tội phước, thiện ác. Tất cả danh từ ấy chi phối tác động những gì bên mặt hữu lậu, hữu vi pháp mà thôi. Phật là Bồ Đề vô thượng, không còn đối đãi trả vai. Quả báo của Phật, vì hạng người ngu phu vô trí, điếc và đuôi mà nói. Muốn hạng người ngu phu vô trí, điếc đuôi nghe thấy, cần có một tiếng sấm long trời điếc rái, một tia chớp rực lửa xé banh mắt thông manh của những hạng u mê kia, hy vọng phục hồi cái thấy đúng, nghe đúng và biết đúng của con người. Phật chân chính, chứ Phật sao có quả báo được. Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật là vô thượng Bồ Đề, Phật là ta bà giáo chủ, Phật là tam giới chi đạo sư, Phật là tứ sanh chi từ phụ. Phật hy sinh cuộc đời sắp xỉ 50 năm rày đây mai đó thuyết pháp giáo hóa, hướng dẫn chúng sanh tu hành để vượt ra nhà lửa nguy cơ tam giới. Phật là vô thượng y vương, kinh Phật ví như kho tàng y thư y dược. Đức Phật đinh ninh dạy bảo các đệ tử của ta hãy tôn trọng văn tư tu, lấy đó làm sự nghiệp của đời mình. Bệnh nhân mời thầy thuốc ngồi nghe đọc sách thuốc của chính ông ấy viết. Đọc hết quyển sách, bệnh nhân nói: xin ông thầy thuốc cho bệnh tôi lành. Người đói mời nhà đầu bếp giỏi đọc sách dạy nấu ăn của ông viết. Đọc xong, khấn lại van xin: xin ông đầu bếp tài ba cho tôi hết đói. Đọc kinh Phật, bắt Phật ngồi nghe để cầu phước báo, cầu thành Phật. Rõ ràng là chuyện lạ mà có thật giữa chốn trần ai. Tham thiền 59. Lại vía Di Lạc. Di Lạc là ta, mỗi chúng ta. U mê chưa ngộ lại mong chờ, quên lời thọ ký Như Lai dạy, hết thảy quần sinh Phật vị lai. Trực chỉ đề cương. Những ai thuộc hàng đại đệ tử Phật đều biết ý Phật. Phật nói ba đời là nói với hàng đệ tử tân học tỳ kheo. Với hàng đại đệ tử, Phật dạy tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, có nghĩa là trong quá khứ cũng như hiện tại và tương lai, không tìm có tâm và cũng không có ba thứ thời gian ấy. Bồ Tát Di Lạc từng luống cuống, sợ hãi, hoang mang trước vấn đề Như Lai thọ ký một đời sẽ được thành Phật của chính mình. Lại vía, nghe qua là biết thành phần u mê rồi. Tam hồn thất phách, tức là ba hồn bảy vía, không phải ngôn từ giáo điển của Phật. Lại vía Di Lạc để cầu xin gia nhập Long Hoa Tam Hội để tu hành là ý niệm hắc ám tiếp theo. Di Lạc là ta, mỗi chúng ta. Di Lạc sẽ thành Phật, ta cũng sẽ thành Phật. Ta quý trọng khả năng thành Phật của ta, ấy là ta kính quý Di Lạc, chứ có u mê lễ lại Di Lạc tượng cốt ở ngoài ta. Ta là sư huynh của tượng cốt Di Lạc, vậy mà u mê ta đi lễ bái con người sư đệ ấy. Khổ quá, ta u mê cho nên ta quên lời dạy của Như Lai. Hắc ám quá, ta không nhớ lời thọ ký của Như Lai. Hết thảy chúng sinh là Phật sẽ thành. Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa. Lột bỏ u mê, hắc ám đi, thì Di Lạc với ta chỉ là huynh đệ chi tình. Lại lục nhau chi cho thốn cái gai cột sống. Tham thiền 60. Giao thừa. Giao lấy gì giao để kế thừa? Thừa không kẻ nhận biết hay chưa? Muôn đời hữu tục truyền nhau mãi, thương lắm thằng đuôi dắt lũ đuôi. Trực chỉ đề cương. Dưới nhãn quan của người trí, họ nhìn bên mặt chân đế, giao thừa chẳng là gì cần đề cập. Tết cũng vậy, do đặt ra Tết mà có giao thừa, rồi người ta đặt ra lễ giao thừa trong dịp Tết. Rồi từ giờ tí, chẳng có gì tí ấy, kể đó đầu năm. Rồi từ đầu năm, chẳng có năm gì ráo, gọi đây là năm mới. Nói mới mà không ai thấy biết được, mới là mới ở chỗ nào. Giao, ai giao? Giao cái gì? Lấy gì để đưa ra? Thừa là thừa kế, tiếp nhận. Ai tiếp nhận? Ai kế thừa? Ai tiếp nhận kế thừa trong cái giờ phút gọi là tí mà không có tí ấy? Không gian không thật có, thời gian không thật có. Người trí biết rõ điều đó. Do nghĩa đó, năm còn không có, năm mới, năm cũ, kiếm đâu ra? Rất rõ ràng rằng, giao lấy gì giao, thừa không kẻ nhận. Qua nhận thức tục đế, người ta ai cũng có quyền nói đến giao thừa, tổ chức đón giao thừa bằng nghi lễ long trọng nhất của một năm. Vì năm cũ đã đi rồi, năm mới vừa đến, ai lơ là với năm mới hãy coi chừng. Trước không thảo sao bà lão không thèm đấy nhé. Thế cho nên, một số quốc gia vùng Đông Nam Á hàng năm long trọng giờ tí chờ đón giao thừa. Hàng cao tăng thạc đức trong đạo Phật, những bậc tôn đức ấy, tự thân họ, niệm lự tâm họ, không sử dụng đến cái từ năm, cho nên càng không nói đến tiếng giao thừa, mà không có gì sai chân lý, vì họ là trí giả tối thượng thừa mà. Ngược lại, sống với quy ước tục đế, Tết và đón giao thừa có thể là một mỹ tục, một phong tục, một tập tục của từng chủng tộc chúng sinh trên thế giới, có sao đâu. Cái lo của những thức giả ưu thời mẫn thế là làm sao cho Tết và giao thừa không rơi vào hủ tục. Lễ bái, cúng kính linh đình quá tốn kém, tạo cớ cho mê tín dị đoan, huyễn hoặc hoang đường, đồng bóng, bói toán, vàng mã phát triển. Hái lộc đầu năm, chùa, đền, miếu, điện, sau đêm đón rước giao thừa, người trí rảo mắt nhìn quanh, can tràn quẳng thắt, chua chát ngẩn ngơ. Mấy mươi triệu bạc trang trí cây cảnh chiều qua, giờ đây chỉ còn chìa trơ, nhánh gãy không còn một trái nhỏ, một lá hoa con. Thù tạc, vãng lai quá sức chịu đựng, nhậu nhẹt say sưa quá độ, hại bản thân, quấy rối xóm làng, bài bạc sát phạt lẫn nhau, tiêu tan sự nghiệp. Nói là nói vậy thôi, sự thật nói gì cũng không trúng hết, là trúng